Thưa quý vị, chúng ta học trong Roma đoạn 12 từ câu 9 cho đến câu 21 với tựa đề là sống theo người tin Chúa chân chính. Hôm nay chúng ta trở lại tiếp tục trong Roma. Và chúng ta đi vào cái phần rất là thực tế. Chúng ta biết sách Roma này do Phaolô được Đức Thánh Linh hướng dẫn để viết. Dù Phaolô xa lạ với lại người ở tại Roma, nhưng ông biết chính xác những gì họ cần để có một đời sống tin Chúa đầy đủ và phong phú. Dù người tại đây là gì? Và chúng ta theo đuổi cuộc sống của mình có khác đi nữa, nhưng mà đời sống của người tin Chúa giống nhau từ trước cho đến bây giờ. Như lần trước chúng ta học về những ân tứ mà Chúa ban cho người tin Chúa, những ân tứ mà Chúa ban cho mỗi người khác nhau. Và không có người nào giống y như có những cái ân tứ giống như những người khác. Nhưng mà tất cả những người tin Chúa là phải yêu thương người khác và ghét điều ác. Và mỗi người tin Chúa phải hết lòng với nhau, tôn trọng lẫn nhau, và tất cả đều phải siêng năng, sốt sắng trong Thánh Linh, sốt sắng trong sự hầu việc Chúa. Câu 6 cho đến câu 8, mà như chúng ta đã học trong những tuần trước, nói về những ân tứ mà người tin Chúa được ban cho. Nó như là một cái cây tươi, có trái và có kết quả. Đi ngược lại hơn, từ trong câu 1 cho đến câu 3 là dạy người tin Chúa cần phục vụ trong sự hạ mình. Và do đó, nếu cái cây của chúng ta nó như là một cái cây chết hay là khô cằn, thì chúng ta cần phải xét lại chính mình, cần phải chú ý về đời sống tin kính Chúa của mình như thế nào. Và do đó, bây giờ chúng ta cùng nhau xem những điều khích lệ về cái bản chất của người tin Chúa. Nhưng những điều tương tự này cũng có được ghi ở trong sách Thessalonica thứ nhất. Và trong phần Kinh Thánh hôm nay là từ câu 9 cho đến câu 21. Một số điều mà chúng ta để ý trong phần Kinh Thánh này là từ câu 9 cho đến câu 13. 5 câu, nhưng mà không có cái động từ nào trong 5 câu này. Phaolô viết và ông dùng những danh từ, đại từ, tính từ, và các động từ thì bắt đầu trong câu 14 mới có. Điều khác mà chúng ta cũng thấy những trong câu Kinh Thánh này, thứ nhất là trong câu 9 nói về tình yêu thương. Tình yêu thương phải thành thật hay là chân thật. Hãy ghê tởm điều dữ và gắn bó với điều lành. Và ngược lại với tình yêu thương là điều gì? Ngược lại với yêu thương là ghét, hay là Phaolô dùng là ác. Một điều mà được nói trong câu 21 là đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Lướt qua một số điều từ câu 9 cho đến câu 21, chúng ta thấy những điều chính như thế này. Trong câu 9, nói về tình yêu thương của một trái tim vàng. Câu 10, nói về sự cam kết về tình yêu thương anh em và đặt anh em trước mình. Câu 11 nói về sốt sắng trong tình yêu thương. Câu 12 nói đến việc nhìn lên, hướng lên trong sự vui mừng, hy vọng và kiên nhẫn trong hoạn nạn và bền lòng trong sự cầu nguyện. Câu 13 nói về quan tâm đến người khác. Câu 14 nói nhân từ của tình yêu thương ngay cả đối với những người bắt bớ mình hay là làm khó dễ mình, nhưng mà chúc phước cho họ, không nguyền rủa, không rủa xả. Câu 15 nói hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Câu 16 hòa mình với tất cả mọi người trong tình yêu thương. Câu 17 cho đến câu 18 anh nói tìm mọi cách để mà hòa thuận với mọi người, lấy tình yêu thương thắng hơn kẻ ác, không báo thù, vì Đức Chúa Trời là đấng thấy được tất cả và Chúa là đấng làm điều đó, chúng ta không phải làm. Và những cái điểm chính từ câu 9 cho đến câu 21 này và hôm nay thì trong thời giờ của chúng ta thì không biết là chúng ta sẽ học được bao nhiêu. Nhưng mà khi chúng ta học những điều này thì chúng ta suy nghĩ riêng với chính mình là điều nào là những điều yếu, điều nào là điều mà chúng ta cần được tu bổ, cần được học nhiều hơn nữa. Bây giờ chúng ta đi vào sâu hơn, bắt đầu trong câu 9 là tình yêu chân thật. Và thưa quý vị, tình yêu chân thật là tình yêu như thế nào? Chúng ta nghe chữ chân thật thì chúng ta hiểu liền yêu chân thật. Nhưng mà đôi khi hỏi giải thích thêm tình yêu chân thật là như thế nào thì đôi lúc khó, phải không quý vị? Có nhiều người nói đơn giản tình yêu chân thật thì không giả dối. Nhưng mà thưa quý vị, một điều mà chúng ta cũng cần nhắc lại để nhớ, tình yêu chân thật là cái tình yêu mà bắt nguồn và đặt trên nền tảng trong Chúa Giêsu Christ. Chúa là tình yêu thương. Bởi vì biểu hiện qua điều mà Ngài đã làm. Ngài đã yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta không phải là khi chúng ta tốt, chúng ta đẹp, chúng ta giỏi. Nhưng mà Ngài yêu thương chúng ta trong khi chúng ta là những người có tội, trong khi chúng ta được kể là kẻ thù của Ngài. Thưa quý vị, hỏi quý vị, quý vị có yêu thương kẻ thù của quý vị không? Có. Và hầu hết thì chắc chắn là không. Nếu mà chúng ta không làm hại họ thì chúng ta cũng nguyền rủa họ, phải không quý vị? Khó mà người nào mà có thể yêu thương kẻ thù được. Nhưng mà Chúa yêu thương chúng ta trong khi chúng ta là kẻ thù của Ngài. Và Ngài đến thế gian này, Ngài để cứu chúng ta. Và tình yêu đó được biểu hiện trên thập tự giá. Và khi chúng ta nhận biết được điều này thì nó sẽ thay đổi mọi suy nghĩ trong lòng của chúng ta với người khác. Những người khác làm những điều gì cho chúng ta, chắc chắn rằng chúng ta có ghét kẻ thù bao nhiêu đi nữa cũng không bằng so chúng ta với Chúa, thưa quý vị. Bởi vì chúng ta là những người mà được nhận ơn và cũng như được Chúa tạo dựng ra, nhưng mà là có người là chạy xa khỏi Ngài, chống lại với Ngài, đưa tay lên sẵn sàng để mà chiến đấu với Ngài. Nhưng mà Ngài yêu thương chúng ta. Cho nên thưa quý vị, tình yêu thương của chúng ta, tình yêu chân thật, được bắt nguồn từ Chúa, bởi vì Chúa là đấng yêu thương. Và thưa quý vị, tình yêu thương của chúng ta, như là chúng ta đã học trong câu 1 cho đến câu 2, trong Roma đoạn 12 đó, thì tình yêu thương của chúng ta bắt đầu với tấm lòng thờ phượng Chúa một cách hết lòng. Tình yêu thương sốt sắng, sống một đời sống và hướng đến nơi đời đời mà chúng ta sẽ đến. Và với những cái ý tưởng được đổi mới, phải sự dấn thân và làm vừa lòng Chúa. Thưa quý vị, chúng ta có thể làm được gì nếu không có tình yêu thương? Nếu không có tình yêu thương, thì chúng ta có thể làm được một số điều đó, nhưng mà những điều chúng ta làm đó thì Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta làm mà không có tình yêu thương thì chúng ta cũng giống như là chập chọa vang lên tiếng mà thôi. Rồi trong câu 9 tại đây cũng nói tình yêu thương phải cho thành thật, hay là không có đạo đức giả. Tình yêu thương không phải là chỉ nói trên môi miệng. Chúng ta không bày tỏ tình yêu thương như là những người diễn viên trên sân khấu. Tại vì sao? Những người diễn viên trên sân khấu thường là những người mà người xưa người ta gọi là họ mang một cái mặt nạ, họ diễn một cái bản chất hay là một cái người khác không phải là chính họ. Cho nên người xưa người ta thường gọi là những người diễn viên là những người mà đạo đức giả, là như vậy. Chúng ta không mang một cái mặt nạ, không diễn một cách sống với người khác trên sân khấu. Nhưng mà ánh sáng, vinh quang của Đức Chúa Trời cần được chiếu sáng trên người tin Chúa để người tin Chúa không có điều gì phải giả dối trong tình yêu thương. Và tình yêu thương chân thật cần ghê tởm điều dữ và gắn bó với điều lành. Và chúng ta sẽ học trong Roma đoạn 13. Tình yêu thương cũng sẽ làm tròn luật pháp nữa. Tình yêu thương không làm tổn hại đến người lân cận. Và tình yêu thương chân thật là tình yêu thương người lân cận như yêu chính mình. Và tình yêu thương ở trong câu 9 tại đây, nó giống như là lục vàng, thưa quý vị. Lục vàng là lục như thế nào? Tức là chúng ta cần đối xử với người khác như chính mình muốn được đối xử. Yêu thương người khác như chính mình muốn được yêu thương. Và đặt người khác trước mình. Bây giờ câu hỏi mà mỗi chúng ta xét lại với chính mình, thưa quý vị. Chúng ta có yêu thương anh chị em, những người khác, nhất là anh chị em cùng trong niềm tin không? Chúng ta có yêu thương hội thánh của Chúa không? Sứ đồ Phi-e-rơ là cái người mà nghe Chúa Giê-xu hỏi ông 3 lần. Quý vị nhớ Chúa hỏi Phi-e-rơ điều gì mà 3 lần không? Ngươi yêu ta chăng? Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ 3 lần, ngươi yêu ta chăng? Ông viết lại trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 22 rằng: nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ hay là tình yêu thương anh em chân thành. Hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. Thưa quý vị, cái chữ mà tôi rất là thích ở tại đây Ông không chỉ nói là hãy yêu nhau tha thiết, nhưng mà hết lòng. Hết lòng là sao thưa quý vị? Dùng hết khả năng của mình để mà yêu anh chị em tha thiết. Rồi tiếp tục ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 8 thì ông viết rằng cuối cùng tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu, đừng lấy ác trả ác, hoặc lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại, hãy chúc phước, vì đó là điều mà anh em được kêu gọi để thừa hưởng phước lành. Thưa quý vị, những điều này kêu gọi mỗi chúng ta phải vượt lên trên chính mình, phải ưu tiên, phải đặt người khác lên trên mình. Vì tình yêu thương mà Chúa muốn chúng ta yêu thương anh chị em với nhau. Thưa quý vị, chúng ta sống trong cái xã hội mà ghen ghét hay là lấy điều dữ làm cho người khác xảy ra rất là nhiều. Khi chúng ta định cư tại Hoa Kỳ này, tôi thường nghe tại nhà thờ và một số quý vị mà đã bị đi cải tạo ở trong trại tù cải tạo, bị cộng sản hành hạ rất là ác nghiệt, hay là một số quý vị ở Việt Nam bị cộng sản bắt đi kinh tế mới, bị thu hết tất cả tài sản và có thể làm hại chính mình nữa. Và khi định cư ở tại đây thì tôi nghe nhiều người nói về những cái tội ác. Và ngay cả trong nhà thờ thì cũng có một số người luôn luôn vẫn còn giữ cái lòng ghen ghét, căm thù. Thưa quý vị, nếu không có Chúa thì bình thường chúng ta làm những điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta là những người đã được Chúa yêu thương và Chúa bày tỏ tình yêu thương của chúng ta. Cho nên những nhìn thấy thì những điều mà cộng sản làm cho mình không đáng gì hết. Nhưng xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể có được tấm lòng bình, trước nhất là có lòng bình an trong lòng và có thể tha thứ cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, điều Chúa kêu gọi mỗi chúng ta vượt lên trên chính mình và ưu tiên đặt người khác lên trên mình. Và Chúa muốn chúng ta yêu thương anh chị em với nhau. Và trong tiếp theo là trong câu 11, Phao-lô kêu gọi hãy siêng năng chứ làm biếng. Siêng năng và làm biếng, thưa quý vị, là hai điều nó ngược lại với nhau, phải không? Siêng năng trong điều gì và làm chớ làm biếng trong điều gì? Và liên hệ đến phần sau của câu 11, phải có tinh thần nóng cháy trong sự yêu thương anh chị em với nhau và đừng có làm biếng, và nóng cháy yêu thương trong sự vâng phục Chúa. Chúng ta sang câu 12. Hãy vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Thưa quý vị, trong câu này có 3 phần. Nó như là một cái hamburger mà nó có 3 tầng như vậy. Đó là vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Vui mừng trong hy vọng kéo chúng ta hướng lên trời và Chúa Giêsu bởi đức tin. Nhưng mà thưa quý vị, thế gian, hoạn nạn kéo chúng ta trở ngược lại, kéo chúng ta xuống. Tuy nhiên, chúng ta kiên trì bằng cách tiếp tục cầu nguyện. Câu hỏi để chúng ta suy nghĩ, tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Bởi vì chúng ta đang đi đến vinh quang và tên của quý vị được viết trên tay, trong lòng của Đức Chúa Trời. Và đó không phải là hy vọng mong manh, mà là một thực tế chắc chắn và kiên định. Và thế gian này, nó nại, nó kéo chúng ta ra khỏi nhà, ra khỏi bàn tay của Chúa Cha. Ma quỷ đem những thử thách để xua đuổi chúng ta ra khỏi Đấng Christ. Nhưng mà quyền năng của Chúa gìn giữ chúng ta để chúng ta có thể kiên trì. Và điều này nó liên hệ đến trong sự cầu nguyện để giúp chúng ta được vững vàng trong Chúa. Và cầu nguyện được ví sánh như cái gì? Cầu nguyện nó như là một cái thủng của một người lính xưa để che thân thể của mình. Và cầu nguyện nó như là một cái che chở cho linh hồn của mình. Và do đó, thưa quý vị, chúng ta cần phải cầu nguyện thường xuyên. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn của chúng ta. Và đây là nơi thế gian, xác thịt và ma quỷ sẽ bị đánh bại. Những điều này, thưa quý vị, đưa chúng ta đến câu 18, đó là hãy cung ứng cho nhu cầu, hay là cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ và hãy ăn cần tiếp khách. Chữ cung ứng trong câu 13 này là chữ trong tiếng Hy Lạp, nó cũng có nghĩa là chia sẻ. Chia sẻ nhu cầu cho những người tin Chúa hay là các thánh đồ. Và đây là lòng yêu thương rộng rãi đến những người trong hội thánh. Và tiếp theo, điều thứ hai trong câu 13 là ăn cần tiếp khách. Thưa quý vị, chúng ta sống trong xã hội Mỹ tại đây. Chúng ta sợ, thường chúng ta sợ người lạ. Và nhất là nếu mà chúng ta tiếp xúc với người lạ ban đêm, chứ đừng nói chi là cho người lạ vào trong nhà của chúng ta, phải không quý vị? Chúng ta đi đường xa tại đây, nếu thường thì chúng ta không muốn đến ở lại nhà của người khác hay là nhà của tín đồ, và ngay cả nhà bà con thì chúng ta cũng ngại, không muốn ở qua đêm, phải không quý vị? Chúng ta thứ nhất là muốn được tự do với chính mình, và thứ hai không muốn phiền lòng người khác. Nhưng mà thưa quý vị, tôi được biết ở Việt Nam, mà khi tôi còn ở Việt Nam đó, thì thông thường tín đồ, những người tin Chúa mà đi đường xa thì thường vào nhà thờ ngủ lại đêm tại đó. Bởi vì nhà thờ tại Việt Nam thì thường thì có gọi là cái nhà tư thất hay là cái nhà để mà mục sư ở tại đó. Thì thường ở Việt Nam thì mục sư ở cái nhà tư thất hay là cái nhà mà được làm bên cạnh hay là trong khuôn viên của nhà thờ. Thì thường tín đồ mà đi đâu xa thì thường vào nhà thờ thì ở lại nhà của mục sư hay là ở trong tư thất tại đó, thay vì vào khách sạn. Thì trong Hebrew đoạn 13 cũng nói đến điều này tương tự như vậy. Hãy tiếp khách, ăn cần. Trong Hebrew đoạn 13 thì nói như thế này rằng: hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Sứ đồ Giăng nói trong Giăng nhất đoạn 4 câu 7 như thế này: thưa anh chị em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sanh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm lễ chuộc tội chúng ta. Thưa anh chị em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Học qua một số điểm về tình yêu thương hôm nay, quý vị nhìn lại chính mình. Quý vị có thấy những điều nào mà mình suy nghĩ rằng tôi cần phải học và cố gắng nhờ cậy Chúa để có thể làm thêm những điều đó không? Không biết quý vị như thế nào, nhưng riêng tôi thấy điều nào tôi cũng cần học thêm cả. Tình yêu thương phải chân thật. Hãy ghét điều ác, bám sát điều lành. Hãy thương mến nhau cách thân thiết trong tình anh chị em. Hãy lấy lòng tôn trọng, kính nhường nhau. Hãy siêng năng, chớ làm biếng. Hãy có tinh thần nóng cháy. Hãy phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. Hãy cung cấp cho nhu cầu của các thánh đồ và hãy ân cần tiếp khách. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có thể làm những điều này qua lòng yêu thương Chúa yêu thương chúng ta.